Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 26. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Cầu Nguyện Để Biết Chúa, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 15 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Cầu Nguyện Để Biết Chúa phần 2. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 23. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giêsu Christ và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi. Thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ, cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.
Chương trình lớn của Đức Chúa Trời cho mỗi người thuộc về Chúa là gì? Chúng ta nhắc lại. Thứ nhất, sự chọn lựa của Chúa. Thứ hai, sự thẩm định của Chúa để cứu rỗi. Thứ ba, sự cứu rỗi của Chúa. Thứ tư, sự xưng nghĩa của Chúa. Thứ năm, sự thánh hóa của Chúa. Và thứ sáu, sự làm vinh hiển Chúa ban cho trong cõi đời đời. Đây là chi tiết những lẽ đạo được trình bày trong sách Ê-phê-sô mà chúng ta đang học. Nhưng sứ đồ Phao-lô cũng đã tóm tắt tiến trình này, chương trình này một cách hết sức rõ ràng trong sách Roma đoạn số 8, bắt đầu từ câu số 28. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Và ở đây là một nguyên tắc áp dụng cho sự cầu nguyện cũng như trong sự liên hệ với nhau trong Chúa. Cái nhìn mà chúng ta phải có về nhau trong đức tin, đó là những người anh em trong hội thánh, là những người được Chúa chọn, là những người được Chúa thẩm định, là những người được Chúa cứu, là những người được Chúa xưng nghĩa, là những người được Chúa làm thánh hóa và là những người được Chúa làm cho vinh hiển. Chúng ta thường suy nghĩ và áp dụng tiến trình này cho chính mình, và điều đó là chắc chắn phải lẽ và là điều cần thiết. nhưng rất ít khi chúng ta áp dụng tiến trình này cho các anh chị em khác trong hội thánh, trong sự liên hệ với nhau. Ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho dư dật cho chúng ta trong sự Chúa chọn lựa chúng ta, định trước sự cứu rỗi cho chúng ta, rồi đem chúng ta đến kinh nghiệm sự cứu rỗi thực sự này trong ngày tháng và kinh nghiệm của chính mình, rồi dẫn chúng ta qua tiến trình được xưng nghĩa trong sự liên hệ với Chúa, được làm nên thánh trong ngày tháng theo Chúa và được ban cho hy vọng nhiệm màu, đó là sự vinh hiển chắc chắn đời đời trong Chúa Giêsu. Thì đây cũng là những điều Chúa ban cho tất cả mọi người thuộc về Chúa, tất cả anh chị em trong sự liên hệ với chúng ta. Và đây là căn bản của sự cầu thay, và đây là lý do tại sao chúng ta thường xuyên không cầu thay cho người khác, bởi vì chúng ta thiếu đi cái nhìn phải lẽ, cái nhìn đúng đắn của đức tin trong lẽ đạo Kinh Thánh về người khác. Nhưng khi chúng ta hiểu biết về chương trình Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho anh em mình, cũng như Chúa đã sắm sẵn cho chính mình, thì chúng ta có thể cầu thay cách sâu nhiệm cho anh chị em mình trong sự liên hệ đang gắn bó trong hội thánh. Và ở đây chúng ta cần ngừng lại với một sự nhắc nhở. Lý do vì sao sự liên hệ trong hội thánh giữa các tín đồ với nhau là sự liên hệ sơ sài, cạn cợt, yếu ớt, không như sự liên hệ nối kết phải có của các chi thể trong thân thể Đấng Christ như lời Kinh Thánh đã phán dạy. Và lý do cho sự cạn cợt, yếu đuối của sự liên hệ trong hội thánh là vì chúng ta không có quan niệm về nhau trên căn bản của lời Kinh Thánh, không có cái nhìn của đức tin đặt căn bản trên lẽ thật, nhưng đã đặt sự liên hệ của chúng ta với nhau trong hội thánh trên căn bản của tình cảm cá nhân, của sự nối kết tạm thời của tình người, sự hợp gu yếu đuối của tính tình, sự thông cảm tạm thời của cảm xúc. Thì thật ra chúng ta cũng không cần phải ngạc nhiên tại sao sự liên hệ trong hội thánh cũng tạm thời, cũng lơ là, cũng càng cực, cũng dễ gãy đổ. Sứ đồ Phaolô nói, không, tôi không đặt căn bản trong sự liên hệ với anh em trên căn bản cá nhân. Tôi đặt căn bản sự liên hệ này trên lẽ thật của lời Đức Chúa Trời, và tôi thường cảm tạ Chúa vì anh em. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giêsu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi nhìn lên Chúa, tôi nhìn lên kết quả của ân sủng Chúa bày tỏ ra trong đời sống của anh em, và tôi cúi đầu cảm tạ Đức Chúa Trời. Cho nên theo như sứ đồ Phaolô, khi chúng ta hiểu lẽ đạo về ân sủng Chúa và thấy công việc của ân sủng Chúa đang hoạt động trong đời sống của các thánh đồ, thì chúng ta cũng như ông phải ca ngợi Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta đem lẽ đạo của ân sủng Chúa áp dụng vào trong đời sống của người tín đồ, liên hệ của những người tín đồ với nhau, thì chúng ta cũng sẽ thấy một sự thay đổi rất lớn và rất rõ ràng. Khía cạnh đầu tiên về sự chọn lựa tể trị của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rằng ân sủng của Đức Chúa Trời làm việc trong đời sống của những người khác, những người chung quanh chúng ta, dầu chúng ta có thấy hay không, có muốn hay không, có đồng ý hay không. Khía cạnh về sự thẩm định cứu rỗi của Chúa trên đời sống của những người Chúa đã lựa chọn, nhắc nhở rằng tất cả những hoàn cảnh lên xuống trong đời sống của anh chị em mình, ngay cả những chuyện buồn, chuyện vui, điều tốt, điều xấu, thậm chí đến những vấp ngã tội lỗi, tất cả đều là những điều mà Đức Chúa Trời sử dụng trong tay toàn năng của Chúa để đem một người đến chỗ ăn năn, hiểu biết ơn thương xót cứu rỗi của Đức Chúa Trời và hiểu biết mục đích của Đức Chúa Trời cho chính đời sống của mình. Khía cạnh về sự cứu rỗi rõ ràng chắc chắn xác định cho chúng ta rằng huyết của Đức Chúa Giêsu Christ là huyết đã đổ ra để cứu chúng ta là những người tin, thì cũng cứu những anh em chúng ta là những người cũng đứng trong đức tin trên huyết báo đó. Chúa đã chết thế cho chúng ta, Chúa cũng đã chết thế cho anh em chúng ta. Và khi Kinh Thánh tuyên bố trong Roma đoạn số 8 rằng hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, thì đây là điều áp dụng cho chúng ta cũng như áp dụng cho anh em chúng ta. Không còn ai ở dưới sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, nhưng đứng hoàn toàn trong ân điển của sự thương xót Chúa, ngay cả trong sự kỷ luật của Chúa. Và như vậy dẫn đến phần kế tiếp trong chương trình của Đức Chúa Trời cho người thuộc về Chúa, đó là khía cạnh xưng nghĩa. Đức Chúa Trời xưng nghĩa cho những người thuộc về Chúa. Đây là những người được xưng công bình trước mặt Chúa, trước mặt Đức Chúa Trời. Họ là những người được mặc lấy sự thánh khiết của chính Chúa Cứu Thế Giêsu, được tuyên bố công bình như Chúa Cứu Thế Giêsu. Và đây là kinh nghiệm của chính chúng ta và là kinh nghiệm của anh em chúng ta trong hội thánh. Trước khi chúng ta lên án một người nào, thì chúng ta nhớ lại câu hỏi của lời Kinh Thánh: ai sẽ lên án họ ư, nếu chính Đức Chúa Trời là đấng xưng nghĩa cho họ? Không có nghĩa là chúng ta xem tội lỗi của anh em mình như là không có tội và coi nhẹ sự thánh khiết trong đời sống. Không, nhưng chúng ta phải hiểu rằng tội lỗi của anh em mình cũng như chính tội lỗi của mình đã được tha thứ hoàn toàn, và tất cả những người thuộc về Chúa là những người được xưng công bình trước mặt Chúa. Và khía cạnh kế tiếp trong chương trình của Đức Chúa Trời đó là Chúa làm cho người của Chúa được nên thánh. Tất cả những người thuộc về Chúa nhưng còn sống trên thế gian thì không ai là hoàn toàn thánh khiết cả. Tất cả đều ở trong tiến trình nên thánh, trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Và lẽ thật chắc chắn của Kinh Thánh đó là Đức Chúa Trời đang làm việc để thánh hóa con cái Ngài. Ngài sẽ không để một người con thật nào của Ngài sống cách nhơ nhớp, nhục nhã, khó khăn như con hoang ở giữa chợ đời. Nhưng Chúa sẽ tẩy sạch và làm phiếu trắng và biến hóa con cái Ngài trong tiến trình trở nên giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta có thể không nhận thấy điều đó trong anh em mình, nhưng chúng ta hiểu rằng Chúa chưa làm xong công việc thánh hóa đối với họ. Chúa đang làm công việc đó cũng như đang làm trong chúng ta. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã ban lời nhắc nhở cho các tín hữu hội thánh Corinto cũng như cho tất cả con cái Chúa trong mọi thời đại, đó là chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Chính Chúa thấy được tiến trình thánh hóa của Chúa trong lòng một người, trong đời sống của một người đang thăng tiến tới đâu, dầu những người chung quanh chưa nhận ra. Tôi nói chưa nhận ra bởi vì sẽ phải nhận ra. Tiến trình thánh hóa của Đức Chúa Trời không phải là một tiến trình bí mật, kết quả được bày tỏ ra để chứng minh cách hùng hồn, quyền năng ân điển của Đức Chúa Trời trong đời sống người theo Chúa. Và cuối cùng, khi chúng ta nhìn một người anh em trong hội thánh là người với đức tin thật nơi Đức Chúa Jesus Christ, thì dầu hoàn cảnh họ ra sao, dầu họ lên xuống thế nào, thì chúng ta có thể biết chắc chắn rằng họ sẽ cùng với chúng ta được đem vào vinh hiển đời đời với Đức Chúa Trời nơi thiên đàng. Vì Chúa đã hứa rằng những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Với Đức Chúa Trời, đây là những chuyện đã làm rồi, đã thực hiện xong, tương lai chắc chắn như đã xảy ra trong quá khứ. Tất cả những người thuộc về Chúa sẽ được làm cho xứng đáng, làm cho thánh khiết, làm cho không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, để tận hưởng Chúa đời đời trong vinh hiển. Chúa hứa điều đó, Chúa đã thực hiện điều đó, và chúng ta sẽ kinh nghiệm điều đó, chúng ta và anh em chúng ta trong hội thánh. Cho nên đây là một điều rất căn bản để thay đổi thái độ của chúng ta đối với nhau. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói rằng, tôi rất vui mừng vì cớ anh em, và lý do sâu nhiệm hơn cả đó là vì ân điển của Đức Chúa Trời đang tuôn đổ trong đời sống của anh em. Và ông viết lời rất sâu nhiệm trong câu số 16. Vậy nên, nghĩa là vì lý do đó, vì lý do của ân sủng Chúa ban cho đầy trọn trong đời sống của anh em, tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi biết chương trình của Đức Chúa Trời có cho anh em, vì thế tôi thường suy nghĩ đến anh em không thôi, không thể nào cắt bỏ anh em ra khỏi tư tưởng và cảm xúc tấm lòng của tôi. Và điều sứ đồ Phao-lô tuyên bố đó là tôi không thể không cầu nguyện cho anh em. Tôi không thể không cầu nguyện cho anh em. Và ở tại đây, sứ đồ Phao-lô thiết lập cho chúng ta một nguyên tắc để cầu thay. Làm thế nào để cầu nguyện cho người khác, cầu nguyện cho anh chị em trong hội thánh và không ngừng lại, không bỏ bê, không thể nào không cầu nguyện cho họ. Và ở đây ngay tức khắc cho chúng ta thấy rằng đây là điều thường không có mặt trong đời sống của chúng ta. Có bao giờ chúng ta gặp vấn đề đó là không thể không cầu nguyện cho anh chị em, nhưng luôn luôn chuyên tâm cầu nguyện chú ý đến họ khi đến với Chúa. Vấn đề thường xuyên của chúng ta đó là chuyện ngược lại, không phải không thể không ngừng cầu nguyện cho anh em, nhưng là đã ngừng lâu lắm rồi và chưa bắt đầu, cho nên phải bắt đầu ngay hay là phải bắt đầu trở lại. Sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi không ngừng lại được, không phải là ông muốn ngừng lại, nhưng ông diễn tả một sự thôi thúc thâm sâu trong tấm lòng khi ông đến cầu nguyện với Chúa, đó là luôn luôn cầu nguyện cho anh chị em trong hội thánh. Luôn luôn cầu thay, không thể nào không cầu thay. Chúng ta có một vài nhận xét ở đây. Nhận xét thứ nhất, đó là Phao-lô không chú ý đến chính mình khi đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúng ta chỉ cần nhìn lại bài cầu nguyện của ông từ câu 15 tới câu số 23 thì thấy rất rõ ràng, ông không hề nhắc đến chính mình như là đối tượng của sự cầu nguyện. Và xem tất cả những lời cầu nguyện của sứ đồ Phao-lô được ghi lại trong Tân Ước, thì đây là mẫu mực rõ ràng, không chú ý đến mình, không xoay hướng về mình. Ông có cầu nguyện cho nhu cầu của mình, nhưng ông không xoay vần chung quanh nhu cầu của mình, hay là ngay cả ao ước hoài bão của chính mình. Nhưng luôn luôn ông xoay vần chung quanh chương trình của Đức Chúa Trời, ý định của Đức Chúa Trời, mục đích của Đức Chúa Trời, và xoay vần chung quanh ý định đó, mục đích đó, trên đời sống của anh chị em mình trong đức tin. Điểm thứ hai cũng đáng ngạc nhiên, ông không chú ý đến người khác. Ông không chú ý đến các tín hữu trong hội thánh như trọng tâm của sự cầu nguyện, ngay khi ông khẩn thiết cầu thay cho họ trước mặt Chúa. Họ có trong cái nhìn, họ có trong sự suy nghĩ, nhưng họ không phải là trọng tâm của sự cầu nguyện. Và đây là chìa khóa đặc biệt của sự cầu thay. Chúng ta không thể cầu thay cho người khác dài lâu đầy trọn nếu chúng ta cứ tiếp tục nhìn vào người khác. Nếu chúng ta tiếp tục nhìn vào người khác, nhìn vào đời sống của người khác, thì chúng ta sẽ rất dễ dàng trở thành mệt mỏi vì không thấy được những điều mình ao ước, mong đợi, được xảy ra, được thực hiện trong đời sống của những người mình cầu thay cho. Nói cách vắn tắt, con người không thay đổi cách nhanh chóng. Anh chị em mà mình cầu thay cho, đó là giả sử chúng ta có cầu thay cho người khác, thì chúng ta sẽ khám phá rằng họ không thay đổi cho lắm. Họ không thay đổi theo những bước dài, từ mét này tới mét nọ. Nhưng sự thay đổi dường như xê dịch từng mm một, nếu không để ý dài lâu sẽ không thấy được. Đây là điều mà chúng ta dễ dàng nhận xét về anh em mình trong hội thánh, nhưng cũng phải nhớ rằng đó là điều họ cũng nhận xét về chính mình chúng ta. Chúng ta thay đổi rất ít, rất chậm, rất lâu. Cho nên sứ đồ Phaolô nói rằng, tôi không nhìn đến tôi không nhìn đến anh chị em, tôi nhìn lên Chúa. Tôi nhìn vào lời Kinh Thánh, tôi nhìn đến lẽ thật của Đức Chúa Trời, và tôi vui mừng trong chương trình đời đời vinh hiển mà Chúa dành cho tất cả những người thuộc về Chúa. Phaolô như một người cổ võ, những cầu thủ của đội banh nhà. Ông hiểu điểm thắng cuối cùng, ông thấy chiến thuật không thể thất bại. Ông biết ai là người hướng dẫn đội banh, và ông tuyên bố, tôi vui mừng trong quyền năng ân điển đang làm việc trong anh em. Chúng ta cần học tập để suy nghĩ trên căn bản của ân điển giống như sứ đồ Phaolô. Vì ân điển toàn trị làm việc trong lịch sử của con người và lịch sử của hội thánh, lịch sử của sự cứu rỗi, cũng là ân điển đang làm việc trong từng cá nhân một của con dân Chúa. Quyền năng xoáy chuyển tâm tính của từng người một cũng là quyền năng đã xoáy chuyển, đang xoáy chuyển cả lịch sử của con người và vũ trụ. Tôi tưởng đây là bí quyết của sứ đồ Phaolô trong phương cách ông luôn luôn tích cực, vui mừng, nhẫn nại, chịu đựng với tất cả những tín hữu trong sự phục vụ của ông sau nhiều năm lên xuống trong chức vụ với nhiều khổ nạn, với nhiều bắt bớ, với nhiều khước từ và trong con mắt của con người với nhiều thất bại. Ngay cả với những người lơ là, chống nghịch, bày tỏ thái độ không xứng đáng đối với ông, thì sứ đồ Phaolô vẫn vui mừng trong ân điển. Cho nên, với mắt nhìn lên nơi Đức Chúa Trời và với sự thông hiểu sâu xa về công việc Chúa đang làm, đây là điều khuấy động sứ đồ Phaolô cách thâm sâu để cầu thay cho người khác. Mà không phải chỉ cầu thay mà thôi, ông cầu thay trong sự cảm tạ với Chúa cho anh em mình, cho điều Chúa đang làm trong đời sống của họ và cho sự đổi thay của họ đối với ân điển Chúa. Cho nên sứ đồ Phaolô nói rất rõ ràng, tôi thường nhắc đến anh em luôn trong khi cầu nguyện. Ông nói rằng khi ông đến với Chúa trong khi cầu nguyện thì ông nhớ đến họ và ông nhớ đến từng người trong hoàn cảnh đặc thù của họ. Sự vui mừng của sứ đồ Phaolô không phải chỉ là chung chung cho tất cả mọi người gọi là con cái Chúa. Nhưng ông vui mừng trong từng nhóm người đặc thù, từng hội thánh một, từng nhóm người một, trong hoàn cảnh sống riêng biệt của mỗi người, mỗi nhóm, mỗi hội thánh. Ông nhớ đến họ từng tên, nếu không phải từng tên của từng cá nhân thì từng tên của hội thánh. Ở đây chúng ta cũng cần nhắc rằng, nếu chúng ta chỉ cầu thay cách tổng quát thì rất dễ dàng trở nên những lời giả hình, những lời trên môi miệng mà thôi. Vì làm thế nào mà chúng ta có thể cầu nguyện cho người khác cách tổng quát? Vì không ai giống ai, không hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh khác, không hai hội thánh nào giống nhau. Chúng ta không thể nào thành thật mà nói rằng, lạy Chúa xin ban phước cho tất cả hội thánh ở Việt Nam, xin nhớ đến tất cả những người ở Việt Nam. Thì nếu Chúa hỏi rằng, trong tất cả những người Việt Nam đó, ai là người con quan tâm đến, trong tất cả những hội thánh đó, chỗ nào là con nặng lòng, thì chúng ta sẽ trả lời làm sao? Chả lẽ trả lời rằng, con không cần biết, cũng không muốn biết, Chúa cứ ban phước cho tất cả mọi người là đủ rồi. Cho nên trong mẫu mực cầu nguyện, sứ đồ Phaolô dạy dỗ chúng ta điều này. Ông có tập quán cầu nguyện trong ân điển. Ông nhìn lên Đức Chúa Trời, thấy công việc của Chúa trong ân điển làm việc trong đời sống của các tín đồ, từng chỗ một, từng người một, từng hội thánh một, từng nhóm một, và ông vui mừng trong hoàn cảnh đặc thù của họ, và ông dâng lời cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Đây là một điều mầu nhiệm, đây là bí quyết của sự tích cực đối với những người khác. Sứ đồ Phaolô nhìn vào anh em mình trong lăng kính của đức tin, và đức tin đó neo chặt trong ân điển của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ. Không nhìn vào người khác về những chuyện họ đang làm, đã làm, sẽ làm hay là muốn làm, nhưng nhìn vào đời sống của họ dưới cái nhìn của đức tin về những điều Chúa đã làm, đang làm, sẽ làm và chắc chắn sẽ thực hiện xong. Vì thế cầu thay và cầu thay trong sự vui mừng và biết ơn Chúa là mẫu mực căn bản của đời sống cầu nguyện của người tín đồ cơ đốc. Roma đoạn 1 câu 9, Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc bởi sự giảng dạy tin lành của con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi. Philip đồng 1 câu 3. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đồng 1 câu 2. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Timôthi nhì đoạn 1 câu 3. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm, cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi khi cầu nguyện. Philemon câu 4. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện. Cho nên ở đây là mẫu mực của sự cầu nguyện, của sự cầu thay mà chúng ta phải đặt để trong lòng, hầu noi theo bắt chước. Và chúng ta hiểu cũng tại đây cách đo lường chiều sâu của tấm lòng cầu nguyện, đó là người cầu nguyện đến xin Chúa điều gì và nhắc đến ai. Điều gì mà chúng ta cầu nguyện và cầu nguyện cho ai, nói rất rõ ràng và đo lường rất chính xác chiều sâu hay sự cạn cợt của đời sống đức tin, sự phong phú, giàu có hay nghèo nàn, khổ sở của tình trạng tâm linh. Vì sao chúng ta có thể nói như vậy? Bởi vì điều mà chúng ta cầu xin khi cầu nguyện nói lên giá trị mà chúng ta đeo đuổi. Đây là những điều quan trọng đối với chúng ta, đây là những hoài bão của chúng ta, đây là thứ tự ưu tiên của chúng ta. Và chúng ta nhắc đến ai trong khi cầu nguyện thì bày tỏ ra tấm lòng của mình. Ai là người mà chúng ta quan tâm đến? Ai là người mà chúng ta yêu mến, thân thương? Ai làm rung động tấm lòng của chúng ta? Ai làm chúng ta quan tâm? Đây không phải là những sự bày tỏ chính xác, rõ ràng, sâu nhiệm về tình trạng đức tin của một người hay không khi người đó đến cầu nguyện. Cho nên chỉ trong sự quan sát căn bản về bố cục của đoạn 1 trong sách Ê-phê-sô, về khía cạnh ca ngợi cảm tạ và về khía cạnh cầu nguyện, chúng ta thiết lập những nguyên tắc căn bản của lời Kinh Thánh để áp dụng cho chính mình. Chúng ta đến với Chúa trước hết cảm tạ về những phước lành mà Chúa đã ban cho, và chúng ta cầu xin rằng chúng ta có thể tiếp nhận, nhận lấy đầy trọn những gì Chúa đã tuôn đổ cho chúng ta về chiều sâu cho đầy đủ, về dung lượng cho đầy đủ. Và chúng ta phải học tập để nhìn lên nơi Chúa khi cầu thay cho người khác. Không nhìn đến mình, không nhìn đến người khác, nhưng nhìn lên Chúa khi chúng ta cầu thay cho họ. Và nhớ rằng điều gì chúng ta cầu nguyện nói lên giá trị của đời sống chúng ta, và ai mà chúng ta cầu thay cho nói lên tấm lòng của chúng ta. Cho nên trong tiến trình đời sống của chúng ta cần để ý. Nhiều khi trong tuổi thiếu niên, điều quan trọng hơn hết trong đời sống hiện tại không phải là người khác, không phải chuyện gì khác, mà là cái mụn trên lỗ mũi của mình. Và khi chúng ta đang đi học, thì dường như không có gì quan trọng cho chúng ta hơn là có đủ điểm trong bài thi hay không, có lên lớp được không, có ra trường được không, có vào trường được không. Mà nếu chúng ta là cha mẹ thì phải hỏi rằng có cầu nguyện cho ai khác ngoài con cái mình hay không, ngoài nhu cầu gia đình mình hay không, ngoài chuyện trước mặt sinh sống hay không. Thường xuyên chúng ta đến với Đức Chúa Trời, thưa với Chúa rằng xin ban cho sức khỏe, xin gìn giữ cho bình an, làm như lúc nào chúng ta cũng đau nặng sắp chết hay là đang đối diện hiểm họa vô cùng. Không có gì sai trật để cầu nguyện cho sự bình an và cầu xin Chúa giữ gìn sức khỏe, nhưng đó là giá trị của đức tin của mình, đó là sự xoay chuyển tấm lòng của mình. Thì tôi e rằng đức tin của chúng ta quá nhỏ nhoi hay không, Đức Chúa Trời của chúng ta quá bé nhỏ hay không. Và nếu đó là sự quan tâm của Chúa luôn luôn để ban cho chúng ta, nếu đó là thứ tự ưu tiên lớn nhất của nước trời, thì tôi e rằng chúng ta lầm to về Chúa và về mục đích của sự cầu nguyện. Thử hỏi lần cuối mà chúng ta dốc đổ tấm lòng, vui mừng đến với Chúa, ca ngợi Chúa vì anh chị em của chúng ta trong hội thánh là lần nào, là bao lâu rồi? Nếu để ý trở lại, thì những khi chúng ta cầu nguyện về anh chị em, về hội thánh là thường xuyên về những vấn đề xảy ra, những thất bại đổ vỡ xảy ra, chứ ít khi nào chúng ta nói rằng chúng tôi đến với Chúa, thường xuyên nhắc nhở đến tên anh chị em trong khi cầu nguyện với tất cả sự vui mừng cảm tạ vì chương trình đời đời của ân sủng Chúa đang được thực hiện trong đời sống của anh chị em. Và cũng thử hỏi thêm, lúc nào chúng ta nhắc tên anh chị em mình, từng tên một, từng nhu cầu một, từng hoàn cảnh một, thay vì xin Chúa ban phước lành cho cả đất nước Việt Nam, cho tất cả hội thánh chúng con, cho tất cả mọi người trên đất. Cho nên ở đây chúng ta cần trắc nghiệm, xem lại mình đang cầu nguyện cho điều gì và mình nhắc đến những ai trong khi cầu nguyện, rồi hỏi rằng tại sao? Tại sao tôi cầu xin những điều này? Tại sao tôi nhắc đến những người này? Thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng tình trạng đức tin của chúng ta ra sao giá trị chúng ta đeo đuổi trong đời sống là gì và chúng ta đang ở đâu trong tiến trình đức tin trong Chúa.
Và người từng nói với tôi, dù đời thật buồn phiền, đừng quên ta đã đến đây. Mỗi bước tiến có ánh sáng, có ta đi cùng. Mỗi lời người từng dặn dò về cuộc đời tôi đã quên. Với nỗi đau chiến
thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nước mắt con tràn ra.